Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: thẩm phán Anh phán quyết không dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sang Mỹ; bà Pelosi tái đắc cử chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ; thủ tướng Phúc bất ngờ thấy sản phẩm Việt Nam trong cửa hàng của Ivanka Trump; Việt Nam đàm phán mua vaccine COVID của Mỹ và các nước khác. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 4 tháng Giêng, một thẩm phán người Anh ra phán quyết rằng ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, không nên bị dẫn độ tới Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc vi phạm luật gián điệp và âm mưu hack máy tính của chính phủ, theo hãng tin Reuters. Thẩm phán Vanessa Barbrazer cho biết bà từ chối dẫn độ ông Assange sang Mỹ vì lo ngại ông có thể tự sát. Ông Assange, người Úc, 49 tuổi, bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc 18 tội danh âm mưu hack máy tính của chính phủ và vi phạm luật bí mật vì ông đã tung ra một loạt các hồ sơ quân sự bí mật và điện tín ngoại giao từ hơn một thập kỷ trước. Các luật sư của ông nói nếu bị dẫn độ và sau đó bị kết tội gián điệp, ông Assange có thể phải ngồi tù từ 30 đến 40 năm, mặc dù các công tố viên nói rằng ông sẽ phải đối mặt không quá 63 tháng tù. Các công tố viên Hoa Kỳ và các quan chức an ninh phương Tây coi ông Assange, người sáng lập WikiLeaks, là kẻ thù liều lĩnh và nguy hiểm của nhà nước, kẻ có hành động đe dọa tính mạng các đặc vụ có tên trong tài liệu bị tiết lộ, theo hãng tin Reuters. Những người ủng hộ xem ông như một anh hùng, người đã trở thành nạn nhân vì ông vạch trần hành động sai trái của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, và nói rằng việc truy tố ông là một cuộc tấn công báo chí và tự do ngôn luận. Hôm 3 tháng Giêng, tất cả 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng còn sống lên tiếng phản đối bất kỳ động thái nào đưa quân đội vào việc theo đuổi các cáo buộc gian lận bầu cử, cho rằng điều đó sẽ đưa đất nước đến nơi nguy hiểm, bất hợp pháp và vi hiến, theo hãng tin AP. 10 cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, kể cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, đã ký vào một bài xã luận được đăng trên trang The Washington Post. Nhóm này viết rằng sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 và các cuộc kiểm phiếu tiếp theo ở một số bang, cũng như các thách thức không thành công tại tòa án, kết quả đã rõ ràng, trong khi không nêu tên ông Trump trong bài báo. Đã qua rồi thời hạn thẩm vấn kết quả, thời gian để kiểm phiếu chính thức các cử tri đoàn theo quy định trong hiến pháp và quy chế đã đến, các cựu bộ trưởng viết. Các cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng cảnh báo không nên sử dụng quân đội trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử. Họ viết, những nỗ lực để lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tham gia giải quyết các tranh chấp bầu cử sẽ đưa chúng ta đến nơi nguy hiểm, bất hợp pháp và vi hiến. Nhóm này viết tiếp. Nhóm này viết, các quan chức dân sự và quân sự chỉ đạo hoặc thực hiện các biện pháp như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả khả năng phải đối mặt với các tội hình sự về hậu quả nghiêm trọng của hành động của họ đối với nền Cộng hòa của chúng ta. Một số sĩ quan quân đội cấp cao, bao gồm tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã tuyên bố công khai trong những tuần gần đây rằng quân đội không có vai trò quyết định kết quả của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ và rằng lòng trung thành của họ là đối với hiến pháp, không phải đối với cá nhân lãnh đạo hoặc một đảng chính trị. Mời cựu Bộ trưởng Lầu Năm Góc cũng cảnh báo trong bài viết trên trang Washington Post về những nguy cơ cản trở quá trình chuyển giao quyền lực đầy đủ và suôn sẻ tại Bộ Quốc phòng trước ngày nhậm chức 20 tháng Giêng như một phần của việc chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Dân biểu Nancy Pelosi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ thứ tư của bà, với phe Dân Chủ chiếm đa số ở Hạ viện nhưng được ít ghế hơn so với nhiệm kỳ của Quốc hội trước. Theo VOA News, với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, tôi rất vinh dự được chủ trì nghi lễ đổi mới thiêng liêng này. khi chúng ta tập trung ở nghị trường dân chủ để khai mạc Quốc hội 117, bà Pelosi phát biểu hôm 3 tháng Giêng sau cuộc bầu cử. Bà Pelosi là thành viên đảng Dân Chủ ở bang California, người đã lãnh đạo đảng của mình ở Hạ viện từ năm 2003 và là phụ nữ duy nhất trở thành chủ tịch Hạ viện, đã nhận được 216 phiếu vào chiều hôm Chủ nhật. Sau khi thất cử trong các cuộc đua vào Quốc hội vào tháng 11-2020, đảng Dân Chủ chiếm đa số đã mất một số ghế ở Hạ viện Hoa Kỳ trong Quốc hội 117. Nay, phe Dân Chủ chỉ còn 222 thành viên, còn phe Cộng Hòa có 211 thành viên. Trước khi làm lễ tuyên thệ cho bà Pelosi, dân biểu Cộng Hòa bang Alaska Don Young, thành viên thâm niên nhất của Hạ viện, kêu gọi đoàn kết. Ông nói, thành thật mà nói, tôi không thích những gì tôi chứng kiến, nhưng đã đến lúc chúng ta nên nắm tay nhau và nói chuyện với nhau. Lời kêu gọi của ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ cả hai đảng. Ông nói với bà Pelosi, bà sẽ là chủ tịch của Hạ viện, không phải là của đảng của bà. Bà Pelosi, 80 tuổi, đã chỉ ra rằng sau khoảng thời gian 2 năm này, bà sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ khác với tư cách là chủ tịch Hạ viện theo thỏa thuận được thực hiện với đảng Dân Chủ vào năm 2018, những người muốn bà từ bỏ vai trò chủ tịch khi đó. Hôm 4 tháng Giêng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đến bang Georgia trong nỗ lực để đảng Cộng Hòa của ông tiếp tục chiếm đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng sẽ đến bang Georgia để tham dự một cuộc vận động vào phút cuối trước cuộc bầu cử nước rút vào ngày 5 tháng Giêng, cuộc bầu cử giữa hai thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đương nhiệm và hai đối thủ của đảng Dân Chủ. Nếu hai thành viên Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue giữ được ghế của họ thành công, thì phe Cộng Hòa sẽ duy trì đa số 52 ghế trong Thượng viện có 100 ghế, cho họ quyền chặn phần lớn các chương trình nghị sự của ông Biden khi nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Còn nếu hai thành viên Dân Chủ Raphael Warnock và John Ossoff thắng cử, sẽ giao quyền kiểm soát Thượng viện cho đảng của ông Biden, khi mà Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu đột phá ở Thượng viện với số ghế 50-50. Điều này sẽ giúp ông Biden dễ dàng hơn trong việc ban hành gói cứu trợ COVID-19 và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vì đảng Dân Chủ cũng kiểm soát Hạ viện. Trước đó, trong các cuộc bầu cử vào tháng 11, không ai trong số các ứng cử viên giành được đa số, do đó phải tiến hành bầu cử vòng 2. Ông Biden thắng xuýt xào ở bang Georgia vào tháng 11, phá vỡ nhiều năm thống trị của đảng Cộng Hòa tại bang này. Ông Trump từ chối thừa nhận thất bại của mình, và chiến dịch của ông cũng không thành công khi tìm cách lật ngược kết quả bang Georgia và một số bang chiến trường khác. Hôm 2 tháng Giêng, ông Trump gây áp lực với quan chức bầu cử hàng đầu của bang Georgia, Raphael Spencer, để tìm đủ số phiếu bầu cử lật ngược thất bại của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây áp lực buộc quan chức hàng đầu của bang Georgia phải tìm đủ số phiếu để lật ngược thất bại của ông ở bang này, theo bản ghi âm cuộc điện đàm kéo dài một giờ được truyền thông Hoa Kỳ công bố hôm 3 tháng Giêng. Hãng tin Reuters cho biết cuộc điện đàm hôm 2 tháng Giêng là động thái mới nhất trong nỗ lực kéo dài 2 tháng của ông Trump, nhấn mạnh rằng thất bại của ông trước Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua là kết quả của gian lận cử tri. Lời yêu cầu của ông Trump đối với ông Raphael Spencer thuộc đảng Cộng Hòa, người đứng đầu cơ quan bầu cử bang Georgia, được đưa ra khi một số đồng minh của ông Trump trong Quốc hội Hoa Kỳ có kế hoạch phản đối chứng nhận chính thức về chiến thắng của ông Biden vào ngày 6 tháng Giêng. Trong cuộc gọi do Washington Post tiết lộ, ông Trump liên tục gây sức ép với ông Raphael Spencer để tuyên bố rằng ông Trump đã giành được nhiều phiếu hơn ông Biden. Ông Trump nói, tất cả những gì tôi muốn làm là tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn một phiếu mà chúng tôi có. Bang Georgia đã tiến hành kiểm phiếu 3 lần riêng biệt, dẫn đến 2 chứng nhận chính thức về chiến thắng của ông Biden. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Biden giành được nhiều hơn ông Trump 11.779 phiếu trong tổng số gần 5 triệu phiếu bầu. Ông Raphael Spencer và tổng cố vấn văn phòng của ông bác bỏ khẳng định của ông Trump. Ông Raphael Spencer đáp lại, thưa Tổng thống, vấn đề là ở chỗ ông có dữ liệu sai. Theo Reuters, ông Bob Bauer, cố vấn cấp cao của ông Biden cho biết, đoạn ghi âm ghi lại toàn bộ câu chuyện đáng hổ thẹn về cuộc tấn công của ông Donald Trump đối với nền dân chủ Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ khi thấy sản phẩm thời trang Made in Việt Nam trong cửa hàng của con gái Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5 năm 2017, theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hôm 4 tháng 1. Ông Dũng chia sẻ câu chuyện trên trong một cuộc họp báo của Chính phủ tại Hà Nội giữa bối cảnh cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR chuẩn bị đưa ra kết luận về các cuộc điều tra sử dụng gỗ nhập khẩu có nguồn gốc phi pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam, cùng những lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế lên hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. Tại New York, Thủ tướng vào cửa hàng con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ivanka và bất ngờ khi thấy bán nhiều hàng Việt Nam rất đẹp. Ông Dũng được dân trí trích lời nói với phóng viên trong nước về chuyến thăm của ông Phúc tới Mỹ vài tháng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức năm 2017. Câu chuyện về Thủ tướng Phúc thăm cửa hàng của Ivanka Trump ở New York từng được ông Dũng chia sẻ trên truyền thông trong nước hồi tháng 6 năm 2017, sau khi ông Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump mời tới thăm Nhà Trắng ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Khi đó, Jing trích lời ông Dũng nói rằng Thủ tướng Phúc trong chuyến thăm Mỹ đã vào gian hàng của Ivanka Trump và rất mừng khi thấy quần áo Made in Việt Nam, nhằm đưa ra ví dụ điển hình cho thấy hàng dệt may Việt Nam đã chinh phục được thị trường rất khó tính, quan trọng như Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 1 để thông tin về các nghị quyết của chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Dũng lại một lần nữa đề cập tới câu chuyện này nhằm minh chứng cho việc sản xuất hàng hóa do Việt Nam sản xuất đã gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng dệt may hàng đầu của Việt Nam và lượng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh trong những năm qua phần nhiều do cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, khi các nhà bán lẻ của Mỹ tìm cách đa dạng hóa nguồn sản phẩm cùng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, theo Reuters. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trong những năm gần đây đã phàn nàn về thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ và từng gọi quốc gia Đông Nam Á là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc. Ông Trump đã trực tiếp nêu quan ngại về thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam trong cuộc điện đàm với ông Phúc hôm 22 tháng 12, không lâu sau khi Bộ Tài chính Mỹ định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam trước khi rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Các công ty Mỹ nhập khẩu khoảng 65 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020, so với 66,6 tỷ đô la của cả năm 2019. Thuế quan có thể đánh vào hàng may mặc và giày dép cùng với đồ gỗ, hàng điện tử và hàng gia dụng, theo nhận định của Reuters. Vài ngày trước cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ra lệnh cho các bộ ngành hữu quan làm việc với các đối tác của Mỹ để xử lý những tồn tại, vướng mắc nhằm duy trì quan hệ thương mại, ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững cùng có lợi cho cả đôi bên. USTR dự kiến đưa ra kết luận về các cuộc điều tra đối với Việt Nam sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến công chúng vào ngày 6 và 7 tháng này. Trong cuộc điều trần công khai hôm 29 tháng 12 của cơ quan này, 17 trong số 20 bên ra làm chứng hối thúc USTR ngưng đe dọa áp thuế quan lên hàng hóa Việt Nam và để cho Bộ Tài chính tiếp tục cuộc điều tra.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEBA ở Anh mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 nước, trong đó dự báo kinh tế của Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong các năm từ 2021 đến 2025. Trong 10 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam dự báo đạt 6,6% và đến năm 2035 sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới, CEBA tiên liệu. Nếu điều này trở thành hiện thực, sau 15 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan, hai nền kinh tế được CEBA dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25. Bản báo cáo được công bố hôm 26 tháng 12 nói Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn các nơi khác trên thế giới. Điều đó, tăng trưởng của năm 2020 sẽ vẫn đạt mức dương là 1,6%, giảm so với mức 7% của năm 2019. Theo con số được Chính phủ Việt Nam công bố sáng 18 tháng 12, mức tăng GDP năm 2020 là 2,91%, cao gần gấp đôi con số do CEBA đưa ra. CEBA cho biết là họ có 25 năm kinh nghiệm cung cấp các phân tích và dự báo kinh tế độc lập với độ chính xác cao cho hàng trăm công ty tư nhân cũng như các tổ chức công. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Việt với hơn 30 năm kinh nghiệm, nói với VOA rằng các mức tăng trưởng do CEBA đưa ra là khả thi, nhưng Việt Nam sẽ khó tăng từ vị trí 37 hiện nay lên đứng thứ 19 trên thế giới về kinh tế vào năm 2035. Ông Hiếu phân tích.
Trong 15 năm tới thì Việt Nam phát triển, nhưng mà tất cả các nước chung quanh cũng đều phát triển cả, như là Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, ngay cả Philippines cũng có một cái sự tăng trưởng mạnh. Thành ra Việt Nam phải có một cái mức tăng trưởng, tôi nghĩ là khoảng đâu đó 9%, thậm chí 10%. Thì bây giờ có thể trong khoảng 15 năm nữa thì có thể đạt được cái vị trí 19. Còn nếu mà tăng trưởng ở cái cỡ 6-7%, tôi nghĩ là chưa đủ để có thể đạt được cái vị trí đó.
Quan sát phản ứng trên mạng xã hội về dự báo của CEBA, VOA nhận thấy nhiều người nêu vấn đề rằng dù Việt Nam có thể tăng thứ hạng, song liệu điều đó có thay đổi được tình trạng đông đảo người Việt vẫn phải ra nước ngoài làm những công việc đơn giản thấp kém bị coi thường hay không? Như VOA đã đưa tin, các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. trong những năm gần đây liên tục thực hiện các cuộc truy quét bắt bớ những người Việt Nam lao động bất hợp pháp hoặc phạm pháp ở các nước đó. Ngoài ra, cũng có nhiều tin tức của báo chí trong và ngoài nước về tình trạng người Việt Nam làm thuê bị bóc lột, đánh đập, thậm chí thiệt mạng ở các nước Trung Đông. Tháng 10 năm ngoái, thế giới rúng động về tin tức 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe container đông lạnh khi nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh từ nước Pháp. Về thực trạng đó, tiến sĩ Hiếu nói rằng so với quá khứ, sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay càng ngày càng cải thiện đời sống của người dân, nhưng nhìn lại 20 năm qua, mức độ thịnh vượng của các tầng lớp nhân dân không đồng đều. Đưa ra hình ảnh ông quan sát thấy ở ngay thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam, vẫn còn nhiều người sống rất lam lũ. Tiến sĩ Hiếu chỉ ra rằng người giàu ngày càng giàu, trong khi mức gia tăng về thịnh vượng ở người trung lưu và người nghèo không bằng. Ông nói thêm.
Mỗi năm người ta đỡ nghèo hơn một chút, nhưng mà so với những người giàu có thì đúng là họ đi xuống. Thành ra tôi nghĩ rằng phát triển của Việt Nam sẽ theo cái nhánh theo hình chữ K, một nhánh đi lên và một nhánh đi xuống. Đặc biệt nữa, sau thời gian dịch bệnh này, trong những năm tới thì cái tình hình dịch bệnh nó sẽ tiếp tục tác động tất cả các nền kinh tế và ngay cả nền kinh tế của Việt Nam, và những người khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Vì vậy, chuyên gia tài chính này lưu ý rằng chính phủ cần có quyết sách hỗ trợ cho người lao động yếu thế và các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có thể giúp nâng lên chất lượng cuộc sống của nhánh dưới trong đồ thị hình chữ K. Ngược lại, nếu không làm như vậy, sự phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn, ông Hiếu nói. Ngay trong năm nay, chính phủ cần đưa ra hai chương trình hỗ trợ riêng rẽ với số tiền tổng cộng lên đến 400.000 tỷ đồng dành cho hai nhóm đối tượng nêu trên để giúp họ vượt qua tác động của đại dịch. Tiến sĩ Hiếu đề xuất. Báo cáo vừa công bố của CEBA nói Việt Nam hiện là nước thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người điều chỉnh theo sức mua tương đương đạt mức 10.755 đô la trong năm 2020. Cách đây 2 tháng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 340,6 tỷ đô la, đồng nghĩa là GDP danh nghĩa bình quân đầu người đạt khoảng 3.500 đô la một năm. Hồi tháng 6, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới tính toán rằng GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 2.800 đô la. Tiến sĩ kinh tế người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang chia sẻ với VOA rằng ông thấy quan ngại về việc nhấn mạnh vào GDP, theo đuổi tăng trưởng GDP bằng mọi giá, dùng nó làm thước đo để so sánh quốc gia này với quốc gia khác, chính phủ này với chính phủ khác, ông nói thêm.
Dùng một cái thước đo duy nhất gây ra nhiều cái sự méo mó trong cái tư duy về thế nào gọi là phát triển, như thế nào gọi là cái đích để có một cuộc sống đáng sống. Rồi đem đến những cái niềm tự hào dân tộc, tôi nghĩ là có thể nó cũng khá là không lành mạnh. Để mà biết được cái xã hội của mình, cái quốc gia của mình có ổn hay không, có đang tốt. tốt lành hay không thì cần phải có nhiều những cái thước đo khác, thước đo về chất lượng của môi trường, về diện tích của rừng, rồi chất lượng của không khí, của nước, của cuộc sống ở đô thị, thước đo về việc có cái sự công bằng, có sự an sinh cho mọi người trong xã hội hay không, hay là cái vật chất, cái giàu sang vật chất nó chỉ tập trung ở một cái nhóm nhỏ.
Bên cạnh đó, các thước đo về dân chủ, tự do biểu đạt, tín ngưỡng, hội họp cũng vô cùng quan trọng, theo lời tiến sĩ Giang. Nếu không đảm bảo được những điều trên, một nhóm nhỏ được hưởng cuộc sống sang trọng với nhiều tài sản của cải, trong khi phần đông những người dân nghèo vẫn nghèo, môi trường bị tàn phá, xã hội có nhiều bất công, ông Giang nói. Tiến sĩ kinh tế này bình luận với VOA rằng môi trường, bất bình đẳng và nhân quyền là ba vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Để phát triển kinh tế toàn diện hơn, lành mạnh hơn, không chỉ dựa vào GDP mà cần phải thông qua cả những chỉ số về phát triển con người theo các tiêu chí được Liên Hợp Quốc đặt ra. Điều này liên quan đến các vấn đề công lý, bạo lực trong xã hội, bình đẳng phụ nữ, gia đình, giáo dục, v.v., tiến sĩ Giang nói.
Bộ Y tế Việt Nam đang đàm phán mua vaccine COVID-19 với 4 nước gồm Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc trong lúc mở rộng thử nghiệm lâm sàng vaccine Made in Vietnam, cũng như xem xét dừng các chuyến bay từ nước có biến thể mới virus corona. Trong buổi họp báo hôm 4 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho phóng viên biết rằng Việt Nam đang đàm phán với 4 nước kể trên, trong đó chính phủ sẽ mua vaccine AstraZeneca của Anh, Pfizer của Mỹ và Sputnik V của Nga. Trả lời báo chí liên quan đến lộ trình nhập khẩu vaccine COVID-19, ông Cường cho biết tất cả các phía đều yêu cầu Việt Nam ký một biên bản bảo mật thông tin, nhưng đến nay đã có một số thông tin được công khai và thông tin về vaccine của Trung Quốc không được đề cập. Theo ông Cường, Việt Nam đang có nhiều khả năng nhất để mua được vaccine AstraZeneca mà Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt hôm 30 tháng 12. Chúng ta đã ký với họ đảm bảo vaccine cho 15 triệu dân, nghĩa là khoảng 30 triệu liều. Ông Cường được trang web của Bộ Y tế trích lời nói và cho biết vaccine do Đại học Oxford của hãng dược AstraZeneca phát triển sẽ được phân phối theo lộ trình trong suốt cả năm nay. Trong khi đó, công ty dược Pfizer của Mỹ đặt ra lộ trình đến quý 4 sẽ giao vaccine cho Việt Nam. Theo ông Cường, vaccine do Pfizer phát triển với đối tác BioNTech của Đức được Cơ quan Quản lý và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 12 tháng 12 và hiện đang được dùng cùng với vaccine Moderna để tiêm chủng cho người dân Mỹ. Với vaccine của Nga, Việt Nam đang đàm phán theo hướng chuyển giao công nghệ sản xuất cho một công ty trực thuộc của Bộ Y tế. Theo ông Cường cho biết, vaccine Sputnik V được chính phủ Nga phê duyệt sau khi thử nghiệm trên vài chục người và được ca ngợi là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được chuẩn thuận để sử dụng theo AP. Tuy nhiên, vaccine do Nga chế tạo vấp phải những phản ứng tương phản với sự chào đón một cách nhiệt tình đối với các vaccine chống COVID-19 khác do phương Tây phát triển sau khi bị quốc tế chỉ trích vì đã phê duyệt một loại vaccine chưa qua giai đoạn thử nghiệm sâu rộng. Trung Quốc hồi cuối tháng trước cũng thông báo phê duyệt loại vaccine nội địa đầu tiên ngừa COVID-19 có tên là Sinopharm và đang được dùng trong chương trình tiêm chủng cho 50 triệu người dân Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong lúc đàm phán để mua vaccine từ nước ngoài, Việt Nam cũng đang mở rộng tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Made in Vietnam. Nanocovax, vaccine nội địa chống COVID-19 đầu tiên của Việt Nam do công ty dược Nanogen phát triển, bắt đầu được tiến hành thử nghiệm lâm sàng hôm 17 tháng 12 và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 2 năm 2022. Theo báo điện tử chính phủ, đợt thử nghiệm lâm sàng trên người lần thứ 3 có thể mở rộng tới 30.000 người tham gia. Điểm mạnh của vaccine Việt Nam theo VGP News là bảo quản được trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường 2-8 độ C, trong khi vaccine của một số hãng đang sản xuất phải bảo quản ở nhiệt độ âm 75 độ C, khó khăn trong việc vận chuyển. Theo Bộ Y tế, ngoài Nanogen còn có 3 đơn vị khác tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine ở Việt Nam. Trong một động thái khác liên quan đến nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh ở Việt Nam, Bộ Y tế hôm 3 tháng 1 trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến thể virus corona chủng mới, theo VN Express. Trước đó một ngày, Việt Nam thông báo ghi nhận một ca nhiễm biến thể COVID-19 đang lây lan mạnh ở Anh và trên thế giới. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, bệnh nhân nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam ngày 22 tháng 12 và đã được cách ly ngay. Hiện hơn 40 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cũng như các nước ghi nhận biến thể COVID-19 có khả năng lây lan nhanh hơn so với chủng virus trước đây. Mỹ nằm trong số các quốc gia đã phát hiện các ca nhiễm của biến thể mới này. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong số ít quốc gia thành công trong việc ngăn chặn lây nhiễm đại dịch virus corona khi sớm đóng cửa biên giới và ngừng các chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam, cũng như tiến hành cách ly tập trung quyết liệt. Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy tính đến ngày 4 tháng 1, Việt Nam có 1.497 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong.
Việt Nam xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19. Việt Nam cuối tuần qua thông báo ghi nhận một ca nhiễm biến thể COVID-19 đang gây lây lan mạnh ở Anh. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, bệnh nhân nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam ngày 22 tháng 12 và đã được cách ly ngay. Sau đó bà được xét nghiệm dương tính với virus corona hôm 24 tháng 12. Tin cho hay, chồng của người bệnh này hiện ở Anh cũng đã nhiễm biến thể COVID-19. Theo Reuters, các nước trên thế giới đã cắt đứt đi lại với Anh để ngăn ngừa biến thể COVID-19 mà các nhà khoa học nói là có khả năng lây lan mạnh hơn khoảng 40-70%. Truyền thông trong nước cho biết, Việt Nam thời gian qua vẫn tiến hành các chuyến bay giải cứu công dân bị kẹt ở Anh. Tính tới ngày 3 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 1.483 ca nhiễm COVID-19 và 35 trường hợp tử vong.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lên án chế độ Cuba kìm kẹp người dân. Suốt hơn 5 thập kỷ qua, chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba luôn chú tâm tìm cách chấm dứt sự kìm kẹp hà khắc của chế độ Cuba đối với mọi khía cạnh cuộc sống của người dân nước này. Mọi chính quyền của Mỹ đều đối đầu với cùng một loạt các vấn đề đó và phải tìm cách đối phó với chúng. Quyền trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề Tây Bán Cầu, đại sứ Michael Kozak, cho biết tại một cuộc họp đặc biệt về các mối quan tâm về nhân quyền ở Cuba được tổ chức gần đây. Trong những năm qua, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba trong nỗ lực buộc chế độ này phải tự do hóa cách tiếp cận đối với nhân quyền, xã hội dân sự và chủ nghĩa đa nguyên. Cách tiếp cận đó chỉ thành công ở mức tối thiểu bởi vì, đại sứ Kozak nói, nền kinh tế Cuba được thiết lập để trở thành một kẻ ăn bám. Nền kinh tế sống bám vào người khác, ông Kozak nói. Ngay từ đầu, họ đã có thể áp đặt những biện pháp hà khắc và đàn áp đến mức đã loại bỏ hầu hết các doanh nhân trong nước, bãi bỏ các hiệp hội sinh viên, báo chí và mọi hình thức xã hội dân sự. Họ đã làm được điều đó bất chấp nó phá hủy nền kinh tế bởi vì họ nhận được viện trợ khổng lồ trong nhiều năm từ Liên Xô. Chúng tôi biết điều này là đúng vì khi Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, Cuba buộc phải nhượng bộ vì sợ người dân chết đói. Quyền trợ lý bộ trưởng Kozak cho biết chính phủ cho phép tự do hóa nền kinh tế một cách hạn chế. Cuba bắt đầu được hưởng lợi từ đó, từ hoạt động tự do đó, và có một sự thay đổi thực sự đang diễn ra trong xã hội. Sau đó, vào năm 1998, Hugo Chavez lên nắm quyền ở Venezuela và bắt đầu trợ cấp cho Cuba. Đổi lại, chính phủ Cuba hỗ trợ để giúp chế độ Chavez nắm quyền. Trợ lý Bộ trưởng Kozak cho biết, và Cuba ngay lập tức đảo ngược tất cả các tiến trình tự do hóa và quay trở lại chế độ đàn áp hà khắc hơn. Vì những lý do đó và những lý do khác nữa, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tập trung vào việc ngăn chặn các nguồn lực mà chế độ Castro sử dụng để tài trợ cho việc đàn áp ở trong nước và sự can thiệp ác ý vào Venezuela. Và chúng tôi đã thực hiện điều này thông qua các lệnh trừng phạt có mục tiêu đối với quân đội, các lực lượng an ninh và các tổ chức tình báo của Cuba. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường xã hội dân sự và khu vực tư nhân của Cuba, nhưng không phải là chế độ đàn áp Cuba, quyền trợ lý Bộ trưởng Kozak nói. Tôn trọng nhân quyền của người dân Cuba vẫn phải là mục tiêu chính trong cam kết của Hoa Kỳ với Cuba, đại sứ Kozak nói.